Dạ xin gửi lời chào thăm đến Hội Thánh Chúa ở tại đây. Tôi lấy làm vinh dự để có thể đến thăm Hội Thánh và được học hỏi lời Chúa với Hội Thánh sáng hôm nay. Đây là lần thứ hai tôi đến Mỹ và lần thứ hai này đem cho tôi cái cảm giác nó khác biệt hơn lần thứ nhất. Lần thứ nhất rất là bỡ ngỡ, nhưng lần thứ hai này được sự chào đón của ông bà mục sư quản nhiệm ở đây cũng như là thầy cô Minh làm tôi cảm thấy rằng mình cảm nhận được một chút không khí của người Việt ở tại nước Mỹ, làm cho mình rất là được khích lệ. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì bởi ân điển của Chúa, tôi thấy sự đẹp đẽ mà Chúa làm cho Hội Thánh của Ngài. Khi mà Chúa cho tôi những cái cơ hội, tôi có thể thăm Hội Thánh Chúa ở các nơi, ở những cái nước quốc gia khác, Singapore, Malaysia, ở tại Mỹ ở đây, và cả những cái vùng sâu vùng xa ở tại Việt Nam nữa. Đi tới đâu tôi cũng thấy Hội Thánh của Chúa rất là độc đáo và rất là khác biệt, và tất cả đều rất là đẹp bởi ân điển của Chúa. Sáng hôm nay thì gần đến dịp Tết, tôi học với Hội Thánh Chúa về Chúa Giêsu và một đời sống kết quả. Khi mà chúng ta nói về một đời sống cơ đốc, và chúng ta sẽ nói chính xác hơn, đó là không phải chúng ta làm gì để một năm mới mình được kết quả, nhưng mà điều mà tôi muốn đến với Hội Thánh, đem đến với Hội Thánh, đó là chúng ta sẽ suy nghĩ sâu hơn về cơ đốc nhân của chúng ta và với Chúa Giêsu, sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Nó không phải là để chúng ta trở nên một năm mới đầy thành công và kết quả, nhưng sẽ đem đến cho chúng ta một cách nhìn sâu sắc hơn là đức tin của chúng ta với Chúa Giêsu, Ngài trở nên có cái liên hệ gì đối với chúng ta trong đời sống cơ đốc của mình. Tôi xin mời Hội Thánh mở ra ở trong Giăng đoạn 15 từ câu 1 cho đến câu số 10. Tôi xin phép được đọc lời Chúa ở đây. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy. Các con hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả. Vì ngoài ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo. Người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy. Nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều này cha ta đã được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều và trở nên môn đồ ta. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng sẽ yêu thương các con thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của ta. Nếu các con vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong tình yêu thương của ta, cũng như ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. Hội Thánh cầu nguyện với tôi. Thưa Chúa, chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa Ngài đem tấm lòng của chúng con, mở mắt chúng con để chúng con thấy được sự kết nối của chúng con trong Chúa Giêsu. Xin Chúa Ngài gìn giữ chúng con để chúng con có thể khám phá được lẽ thật của Ngài trong sự đúng đắn và trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để chúng con sẽ được giống như những cành nho kết quả, được gắn kết ở trong Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài ở cùng với chúng con để lời Chúa được rao ra một cách đầy đủ, rõ ràng. Cảm ơn Chúa và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu Ngài phán với các môn đồ ở đây, ở phía trước đó thì chúng ta đọc và chúng ta sẽ thấy Ngài đang nói về việc Ngài hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ sau khi Ngài sẽ chịu chết và chịu sống lại và được sống lại. Ngài sẽ rời xa các môn đồ và Ngài sẽ nói rằng Ngài, Đức Thánh Linh sẽ được sai đến, và Đức Thánh Linh sẽ dùng lời của Chúa để nhắc nhở cho các môn đồ, để các môn đồ có thể sống theo lời của Ngài. Và bằng một cách nào đó, Chúa Giêsu Ngài sẽ không ở với các môn đồ nữa, nhưng Ngài lại nói với các môn đồ rằng hãy cứ ở chúng ta. Đây là một điều chúng ta có thể suy nghĩ, đây là một điều chúng ta phải nhìn nhận bằng cái cặp mắt đức tin của chúng ta. Để làm cách nào Chúa Giêsu Ngài không còn ở với các môn đồ nữa, và ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài không còn ở với chúng ta trong cái phương diện về mặt vật lý nữa, nhưng mà bằng cách nào mà Chúa Giêsu Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta phải ở trong Chúa? Bằng cách nào mà Chúa Giêsu nói rằng nếu mà chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta không thể kết quả được? Và bằng cách nào để chúng ta thật sự chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể sống ở trong Ngài? Về sắc dân ở đây, tôi là một trong những người rất ngại khi giảng về sách dân, vì sách dân chứa đựng nhiều thần học ở trong đó, và đặc biệt là những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu với các môn đồ, làm cho mình phải dành rất nhiều thời gian để mình có thể suy nghĩ, mình có thể hiểu được điều mà Chúa Giêsu ngày dạy ở trong sách dân. Những cái sách khác thì có vẻ nó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lời của Chúa là lời khi mà chúng ta suy gẫm trong đó sẽ giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy được đức tin của mình sẽ được đâm rễ như thế nào. Ở trong đoạn 15 câu 1 và câu 2 thì chép rằng: ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Ở trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời Ngài dùng hình ảnh vườn nho để nói về dân Israel. Nhưng mà dân Israel họ đã thất bại, họ không thành công được để trở nên một vườn nho đầy kết quả cho Chúa. Và khi mà dân Israel thất bại thì Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời Ngài đã dùng Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài ngày hôm nay để làm kết quả cho Ngài. Và hội thánh của Chúa là bao gồm tất cả quý vị ngồi ở tại đây, bao gồm tôi đứng ở tại đây, là những người mà Chúa Ngài sẽ thực hiện cái kế hoạch mà dân Israel đã thất bại. Đó là Ngài sẽ dùng chúng ta ngày hôm nay để kết quả cho Ngài. Chúng ta thấy ở đây có một điều mà Chúa Ngài cảnh tỉnh chúng ta. Ngài nói rằng bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, ở trong câu 1. Và ở trong câu 2 và câu số 6 thì chép rằng: nếu ai không cứ ở trong ta thì bị ném ra ngoài như cành nho bị héo, người ta nhặt lấy ném vào lửa thì nó cháy. Không biết quý vị đọc lời Chúa ở đây có đem đến cho chúng ta một sự cảnh tỉnh nào không? Chúa bảo rằng bất cứ một đời sống nào mà gọi rằng chúng ta ở trong Chúa mà chúng ta không kết quả thì sẽ bị loại ra. Một thực trạng ngày hôm nay đối với hội thánh đó là nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng một đời sống kết quả cho Chúa là một cái mức độ thứ hai để chúng ta kinh nghiệm một đời sống sung mãn. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài dạy hoàn toàn khác với chúng ta. Ngài nói rằng một trong những cái yêu cầu, một trong những điều mà Chúa Ngài đánh giá đó là chúng ta có thật sự ở trong Chúa hay không, đó là đời sống của chúng ta có kết quả hay không. Tôi lo rằng chúng ta có thể ở trong hội thánh rất là nhiều năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà chúng ta chưa thực sự chúng ta đang kết nối với Chúa của chúng ta. Tôi thấy rất nhiều những tín hữu ở trong các hội thánh, họ có thể rằng họ sinh ra ở trong một gia đình Cơ Đốc, nhưng mà đời sống của họ không có bất cứ một cái dấu hiệu của một đời sống được tái sanh. Đời sống của họ không có một cái bông trái của sự công chính. và họ vẫn tin rằng họ đang được ở trong Chúa Giêsu. Tuy nhiên ở đây Chúa nói rằng bất cứ ai, ở trong câu 2 nói rằng bất cứ cành nào ở trong ta không kết quả thì Đức Chúa Cha Ngài sẽ chặt đi. Và cái kết quả tiếp theo, cái hậu quả tiếp theo đó là những cái cành này sẽ bị đem ra ngoài đốt và cháy đi. Tôi đã từng được tới một cái vườn nho ở tại Phan Rang. Và một trong cái cách mà người ta trồng nho đó là người ta phải loại bỏ. Ở trong một cái gốc nho đó, cái người trồng nho họ chỉ giữ lại những cái cành nào mà từ cái cành đó họ thấy đó là cái cành mà chắc chắn sẽ sanh ra cái quả, nó sẽ ra những cái chùm nho tốt, họ sẽ giữ lại. Còn những cái cành mà họ thấy nó ốm yếu, nó để đó, nó cũng không có quả đó, họ sẽ cắt và họ bỏ luôn. Tôi mới hỏi rằng, lúc đó tôi tới và tôi hỏi cái người làm vườn đó, hỏi rằng, giả sử sao mình không giữ lại để mình có nhiều quả hơn? Họ nói không, mình chỉ giữ lại những cái chùm nào, cái cành nào nó có nhiều quả thôi, những cành kia bỏ hết, không cần thiết. Thì cái câu chuyện này, cái hình ảnh mà tôi thấy giống như những gì mà Chúa Giêsu Ngài nói ở đây. Chúng ta hãy cẩn thận, vì nếu mà chúng ta không có nhận biết rằng chúng ta phải kết quả cho Chúa Giêsu, nếu chúng ta không thấy rằng nếu tôi là một cơ đốc nhân, nếu tôi thực sự ở trong Chúa thì đời sống của tôi phải kết quả. Nếu đời sống của tôi không có kết quả cho Chúa thì hãy cẩn thận. Tôi không có đang tới với hội thánh để nói với hội thánh rằng chúng ta phải nỗ lực, phải sinh ra bông trái để chúng ta được Chúa cứu. Nhưng mà lời Chúa nói ở đây, đó là một trong những cách để cho chúng ta biết rằng chúng ta thực sự có thuộc về Chúa Giêsu hay không, chúng ta có thực sự ở trong Chúa Giêsu hay không. Đó là hãy nhìn vào đời sống của chúng ta có bông trái cho Chúa hay không, thì điều đó sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta có thuộc về Chúa Giêsu hay không. Tôi nghĩ rằng là hội thánh của chúng ta phải có sự tỉnh thức. Vì có thể lắm, một trong những cái nỗi lo của tôi mỗi lần tôi giảng đó là tôi không biết được những người mà ở phía dưới là ai. Thì tôi không hiểu được cái bối cảnh và tôi sẽ không thể hiểu được cái nhu cầu thuộc linh của hội thánh. Tuy nhiên, điều mà tôi sợ rằng ở tại đất nước Mỹ này, quý vị có thể đầy đủ mọi thứ. Quý vị có thể đầy đủ về nhà cửa, quý vị có thể đầy đủ về tài chánh, quý vị có một cuộc sống đầy đủ khác biệt với ở tại Việt Nam. Nhưng thưa hội thánh, nếu chúng ta không được kết nối với Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ bị loại bỏ khỏi Ngài. Nếu chúng ta không có một đức tin, nếu chúng ta không có một kết nối với Chúa của chúng ta thì chúng ta sẽ bị loại bỏ ra khỏi Ngài. Vì Chúa Ngài chỉ dùng chính Ngài để kết nối chúng ta với Ngài. Vì chúng ta chỉ có thể tìm được sự cứu rỗi, chúng ta chỉ có thể tìm được nơi mà chúng ta có thể thuộc về khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu mà thôi. Một số người nói rằng, ồ không, chỗ này nó không phải nó như vậy. Ở đây chỉ nói rằng, Ngài chỉ bỏ qua những cái đời sống, nó không có kết quả thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn lại câu số 6, Chúa nói rằng, những người đó sẽ bị cắt bỏ và bị đem vào lửa và nó cháy. Nếu điều này chưa làm cho hội thánh của chúng ta thấy được rằng, chúng ta phải kết nối với Chúa Giêsu như thế nào, thì chúng ta hãy nhớ điều mà Chúa Giêsu Ngài dạy ở trong Luca đoạn 3 câu 9 chép như thế này. Cái búa đã để gần gốc cây. Nếu cây nào không kết quả thì Ngài chặt bỏ. Quý vị, chúng ta nhìn lại dân Israel. Chúa Ngài đã loại bỏ dân Israel vì dân Israel không kết quả cho Ngài. Và ngày hôm nay, sự cứu rỗi của Chúa Ngài dành cho hội thánh của chúng ta. Thì nếu chúng ta là những người mà nói rằng chúng ta trong Chúa Giêsu, thuộc về Chúa Giêsu, mà chúng ta không có bất kỳ một bông trái nào để cho chứng tỏ rằng chúng ta thuộc về Chúa, thì hãy xem lại liệu chúng ta đang có kết nối với Chúa hay không. Tôi hy vọng rằng hội thánh của chúng ta ở tại đây, Chúa cho chúng ta được những cái ơn phước ở tại một cái đất nước đầy đủ như thế này. Nhưng quý vị, chúng ta không thể dựa vào nước Mỹ này để chúng ta được cứu. Chúng ta không thể dựa vào mọi cái sinh hoạt của hội thánh để chúng ta được cứu. Dĩ nhiên hội thánh của chúng ta có những sinh hoạt để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Nhưng mà điều mà Chúa yêu cầu với chúng ta đó là gì? Chúng ta cần được nhận biết rằng chúng ta có đang kết nối ở trong Chúa Giê-xu hay không. Nếu chúng ta không được kết nối với Chúa Giê-xu thì chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh hết sức là nguy hiểm. Chúng ta không biết rằng chúng ta sẽ khốn khổ như thế nào, vì chúng ta tưởng chừng rằng chúng ta đã thuộc về Ngài, nhưng bao năm tháng qua chúng ta không có bất cứ sự kết nối nào với Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu ở trong câu số 3, Ngài nói rằng, câu số 4, Ngài nói rằng các con cứ ở trong ta và ta sẽ ở trong các con. Cái sự khác nhau ở giữa câu 2 và câu 4, Chúa nói rằng một cái cành nào ở trong Chúa mà không kết quả, còn ở trong câu 4 nói rằng ở trong ta thì các con sẽ được nhiều quả. Và câu 5, đó là cái sự khác biệt. Lời Chúa có mâu thuẫn không? Một ở phía sau thì Chúa Giê-xu nói rằng nếu các con ở trong ta thì chắc chắn các con sẽ kết quả. Mà câu 2 thì Chúa Giê-xu nói rằng ai ở trong ta mà không kết quả thì bị loại bỏ. Khi mà tôi đọc ở đây, tôi phải dành nhiều thời gian. Chúa Giê-xu Ngài dạy điều gì ở đây? Sự khác biệt ở trong câu 2 và những cái câu tiếp theo đó là ở trong tiếng Việt của mình thì nó không có cái sự khác biệt lớn, nhưng mà trong tiếng Anh thì nó có sự khác biệt. Trong câu 2 thì nói rằng everyone in God, in me. Nhưng mà ở trong cái câu số 4 thì có cái cụm từ đó là abide hay là stay in me. Nó có nghĩa là gì? Ngày hôm nay có nhiều người họ ngộ nhận, họ nghĩ rằng họ mang cái bát tin lành, và họ nghĩ rằng ồ, tôi là đạo tin lành, tôi là được cứu rồi. Ở tại Việt Nam cũng vậy, nhiều người nghĩ rằng tin lành mới cứu được, chứ Công giáo không có cứu được. Và xin thưa Hội Thánh, tin lành không cứu chúng ta được, Công giáo không cứu chúng ta được. Điều duy nhất có thể cứu chúng ta đó là Chúa Giê-xu mà thôi. Khi chúng ta nói về đức tin của chúng ta không nói về tôn giáo, nhưng mà chúng ta đang nói rằng chúng ta và Chúa Giê-xu có liên hệ gì với nhau. Vào ngày cuối cùng sẽ có nhiều người đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa mà cầu nguyện. Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa mà phục vụ và đuổi quỷ. Và có người cũng nói rằng Chúa ơi, con đã từng nhân danh Chúa mà làm nhiều cái phép lạ. Nhưng mà quý vị có nhớ rằng lời Chúa nói gì không? Ta không biết ngươi bao giờ. Hỡi kẻ ác, hãy lui ra khỏi ta. Có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó, hoặc là chúng ta tìm kiếm một cái mối liên hệ nào đó ở trong cái danh hoặc là cái mác là chúng ta là những người của Chúa Giê-xu. Mà điều Chúa Giê-xu nói ở đây đó là gì? Chúng ta cần ở trong Ngài, chúng ta cần sống ở trong Ngài, chúng ta cần kết nối ở trong Ngài, thì đó là điều duy nhất làm cho chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng ta quan sát đời sống của chúng ta, sẽ có nhiều người, quý vị sẽ không ngạc nhiên lắm khi thấy rằng tại sao có nhiều người họ tin Chúa 10 năm, 20 năm, họ ở trong hội thánh, họ thờ phượng với chúng ta, nhưng mà họ không có bất cứ một sự biến đổi nào. Đời sống của họ không có cái dấu hiệu của một con người được tái sanh. Họ vẫn say sưa, họ vẫn đánh đập vợ con, họ vẫn phạm hết những cái tội lỗi này, tội lỗi nọ, nhưng mà ngày Chủ nhật họ vẫn đến nhà thờ được. Chúng ta hãy cảnh tỉnh, vì Chúa của chúng ta, Ngài đòi hỏi chúng ta đó là một sự kết nối ở trong Chúa Giê-xu, chứ không phải rằng Ngài đang đòi hỏi chúng ta kết nối vào một tôn giáo. Chúng ta hãy nhớ về cuộc đời của Phao-lô. Ông là một người rất là nhiệt thành cho Đức Chúa Trời, nhưng mà ông có biết Chúa Giê-xu là ai cả. Và điều đó không đủ dành cho Phao-lô, cho đến khi ông thực sự gặp được Chúa Giê-xu, thì khi đó ông mới thực sự được cứu rỗi. Đời sống của chúng ta cũng hoàn toàn như vậy. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta nhiệt thành cho những cái công tác của Chúa, chúng ta nhiệt thành cho cái niềm tin tôn giáo của chúng ta, và chúng ta cảm thấy ổn, nhưng mà chúng ta không có bất cứ một sự kết nối nào ở trong Chúa Giê-xu, thì đến khi đó chúng ta vẫn hoàn toàn không có được sự sống của Ngài ở trong chúng ta. Và ở trong đây, ở Chúa Giê-xu Ngài nói rằng bất cứ ai ở trong Ngài thì sẽ kết quả. Hay nói cách khác rằng một người mà chúng ta tìm thấy một người mà được kết nối với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ thấy rằng người đó sẽ có những cái bông trái của một người thuộc về Chúa. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy một cuộc đời mà họ không có những cái bông trái của sự công chính, không có bông trái của Thánh Linh, và họ vẫn đến với hội thánh mà họ không có một cái dấu hiệu gì của một người thuộc về Chúa, thì hãy cảnh tỉnh. Hãy xem lại đời sống của chúng ta. Liệu rằng chúng ta có thực sự thuộc về Chúa hay không? Khi chúng ta ở trong Chúa, bông trái sẽ được kết quả trong chúng ta. Không phải chúng ta được bông trái kết quả để chúng ta được ở trong Chúa. Quý vị có thể thấy được cái lẽ thật này. Khi chúng ta chắc chắn ở trong Chúa Giêsu, thì đời sống của chúng ta sẽ được bông trái. Không phải rằng chúng ta cố gắng để sanh bông trái để chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Mặt trời thì chắc chắn sẽ có ánh sáng và nắng. Thì một đời sống cơ đốc nhân của chúng ta, nếu chúng ta thật sự thuộc về Chúa Giêsu, thì chúng ta phải có bông trái. Nếu chúng ta không có bông trái, thì giống như mặt trời không có ánh sáng và nắng, thì đó không phải là mặt trời. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải có được bông trái mà Đức Thánh Linh Ngài đã tái sanh chúng ta, cũng cùng một Đức Thánh Linh Ngài tái sanh chúng ta, cũng sẽ cùng đứng đó, Ngài sẽ sanh bông trái ở trong chúng ta. Thì đó là những cách mà chúng ta nhận biết một người đang kết nối với Chúa Giêsu hay không. Kính thưa quý vị, trong hội thánh của chúng ta, ngay cả tại hội thánh của tôi cũng vậy, điều mà tôi ưu tiên hàng đầu trong hội thánh đó là tôi phải làm cho hội thánh của mình phải bắt gặp được Chúa mà mình đang thờ phượng. Mình phải thấy được Chúa Giêsu là đầu tiên và cuối cùng đức tin của cả hội thánh. Mặc dù hội thánh chúng ta có nhiều cái chiến lược để chúng ta có thể phát triển, chúng ta có nhiều cái hoạt động để nuôi dưỡng, nhưng nếu chúng ta ở trong hội thánh mà chúng ta không có bất cứ một kết nối nào và chúng ta không gặp được Chúa Giêsu của chúng ta, thì chúng ta cũng trở nên rất là khốn khổ. Chúng ta có thể bị mất chính mình và chúng ta có thể không gặp được Chúa Giêsu ngay tại trong hội thánh, nơi mà chúng ta mỗi tuần chúng ta đi nhóm lại. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã đến. Điều mà dân Israel không thể làm được thì Đức Chúa Trời, Ngài đã dùng Chúa Giêsu, Ngài làm cho chúng ta. Điều mà chúng ta có thể làm bây giờ đó là chúng ta hãy cứ kết nối đời sống của chúng ta với Chúa của chúng ta. Phần còn lại, Chúa Giêsu Ngài sẽ sanh bông trái trong đời sống của chúng ta. Vì bông trái của Thánh Linh là điều thuộc về Đức Thánh Linh làm. Chúng ta được ở trong Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm mọi điều đó cho chúng ta. Và ở trong đây có cái sự liên kết mà Chúa Giêsu nói: ai sống ở trong Chúa thì Ngài làm cho người đó được kết quả. Và ai sống ở trong Chúa thì người đó sẽ được ở trong tình yêu của Ngài. Và cái người được ở trong tình yêu của Ngài là cái người có lời của Chúa. Người có lời Chúa là cái người vâng giữ lời Chúa. Chúng ta thấy một mạch mà Chúa Giêsu Ngài đem cái sự liên kết lại với nhau. Hay nói cách khác rằng Đức Chúa Trời, Ngài dùng lời của Ngài là lời Kinh Thánh để giữ chúng ta lại ở trong tình yêu của Ngài. Và một trong những cách nữa để cho chúng ta thấy rằng chúng ta có kết quả cho Chúa hay không, đó là đời sống của chúng ta với lời của Chúa như thế nào, thái độ của chúng ta với lời Chúa như thế nào. Có nhiều người nói với tôi rằng tôi tin Chúa nhưng mà tôi không có thời gian đọc Kinh Thánh. Tôi yêu Chúa lắm nhưng mà tôi bận rộn, tôi không đọc Kinh Thánh. Thưa hội thánh, đó là tình yêu gì? Khi mà Chúa Giêsu Ngài nói gì? Ai ở trong Ngài là ở trong tình yêu của Ngài. Mà ai ở trong tình yêu của Ngài thì ở trong lời của Ngài. Mà ai ở trong lời của Ngài thì phải vâng giữ lấy lời của Ngài. Đời sống cơ đốc của chúng ta không thể tách biệt mình khỏi việc chúng ta vâng giữ lời Chúa, và chúng ta không thể tách biệt mình ra khỏi lời của Đức Chúa Trời. Đó là đời sống cơ đốc của chúng ta. Tôi thấy rằng không có một cái phương cách nào mà có thể làm cho chúng ta trở nên đúng đắn đối với Chúa thông qua Chúa Giêsu cả. Và hội thánh ngày hôm nay, đôi khi chúng ta không có nhận biết được, không có thấy được việc mà chúng ta quay lại để chúng ta kết nối ở trong Chúa Giêsu để Ngài làm cho chúng ta kết quả. Mà hội thánh ngày hôm nay tôi bắt gặp có nhiều chỗ họ giảng về đạo đức ở trong hội thánh, họ muốn mọi người trong hội thánh trở nên tốt hơn và họ cảm thấy ổn. Nhưng mà không, cơ đốc của chúng ta, cơ đốc giáo của chúng ta, phúc âm của chúng ta là hoàn toàn khác. Chúng ta không dạy đạo đức ở trong hội thánh, mà chúng ta dạy mọi người hãy ăn năn và kết nối lại với Chúa Giêsu, để rồi Ngài sẽ làm cho chúng ta kết quả một đời sống đầy công chính và kết quả cho Ngài. Đó là phúc âm và đó là hội thánh của Ngài và đó là những người thuộc về Ngài. Chúng ta hoàn toàn khác với những người khác. Và tôi thì khi mà tôi phục vụ Chúa đó, tôi được cơ hội để đi tới thăm giảng dạy cho một nhóm những người mục sư ở tại miền Bắc Việt Nam. Và những người đó là những người Hờ Mông. Có một cái câu chuyện mà tôi được kể lại, tôi thấy rất là buồn cười. Đó là có ông chồng người Hờ Mông, ông lập gia đình, ông có vợ rồi và có được mấy người con. Mà ông có cái tật là ông thích những cái cô gái đẹp lắm. Ông đi ra ngoài đường mà ông chở vợ ông đi mà gặp những cái người nữ đẹp đó thì ông nói, ông giới thiệu đây là em gái của tôi. Rồi về nhà bị vợ cằn nhằn, bị vợ la mắng. Nhưng mà ảnh là một người gọi là một người cơ đốc, một người ở trong hội thánh. Chúng ta không có cái cách của một cơ đốc nhân giống như vậy. Dạ không. Đôi khi điều mà tôi muốn nói với hội thánh là chúng ta có thể đến với hội thánh Chúa ở tại đây. Chúng ta có thể mặc cho mình một con người rất là tinh kính, mặc cho mình một con người rất là trung tín với Chúa. Chúng ta có thể tới với hội thánh và mọi người có thể thấy chúng ta là một người hoàn toàn rất là nice, rất là friendly, rất là gần gũi. Nhưng mà điều mà Chúa Ngài quan tâm nhiều hơn, đó là đời sống riêng tư của chúng ta. Cái kết quả mà Ngài nhìn, đó là cái kết quả mỗi cá nhân của chúng ta phải có được với Chúa. Chúng ta không thể nào có một cái lối sống hoàn toàn trái ngược với một đời sống mà Chúa thiết lập ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi muốn hỏi hội thánh của chúng ta, chúng ta có đang được kết nối với Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có đang thực sự ở trong Ngài hay không? Làm cách nào để chúng ta biết được chúng ta có đang lớn lên ở trong lời Chúa hay không? Chúng ta có đang lớn lên ở trong một đời sống chúng ta vâng giữ lấy lời của Chúa hay không? Tôi tin một điều như thế này. Ở bất cứ nơi nào cũng vậy, ở tại Mỹ hoặc là tại Việt Nam, chúng ta đều đối diện với những cái cám dỗ. Chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng đầy dẫy những cái tội lỗi ở bên ngoài đó. Và ma quỷ vẫn đang tấn công chúng ta mỗi một ngày. Không phải rằng chúng ta ở tại Mỹ mà ma quỷ bỏ chúng ta, mà ma quỷ lại đến một cái hội thánh ở một cái nơi khác. Ma quỷ giận và hoảng tấn công chúng ta. Chúng ta đều đối diện với những cái vấn đề về linh hồn của chúng ta giống như nhau. Chúng ta có đang ở trong Chúa hay không? Vì nếu chúng ta không thực sự kết nối với Chúa, thì tôi e rằng chúng ta đang thiếu kết quả cho Ngài. Tôi có một người bạn của tôi là một người giáo sĩ. Anh năm nay hơn 50 tuổi rồi. Thì một lần nọ thì hai anh em trò chuyện với nhau. Thì anh nói với tôi, năm nay anh 50 tuổi rồi, nhưng mà mỗi một ngày anh đều cần có ân điển của Chúa. Thì đó là cái đời sống cơ đốc của chúng ta. Chúng ta không có giống như một cái máy hoặc là một chiếc xe điện. Chúng ta sạc điện mà chúng ta có thể chạy ở trong vòng một tuần lễ. Mà chúng ta là giống như cái cành nho. Chúng ta phải được kết nối với Chúa một cách liên tục. Chúng ta phải được ở trong Chúa, được sống ở trong Chúa. Đời sống hàng ngày của chúng ta, cái cuộc sống mà chúng ta có 24 tiếng một ngày đó, là cái cuộc sống đó chúng ta phải thực sự được kết nối với Chúa Giêsu. Cho khi đó, thì chúng ta mới thực sự kết quả cho Ngài. Và đó là điều mà Chúa Ngài mong chờ ở mọi đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Chúng ta không thể nào kết nối với Chúa như chiếc xe điện. Chúng ta kết nối với Chúa ngày Chủ nhật, và rồi những ngày khác chúng ta không kết nối. Đó không phải là đời sống cơ đốc. Chúng ta phải kết nối với Chúa mỗi một ngày, từ thứ hai cho đến Chủ nhật. Mỗi một giờ ở trong cuộc đời của chúng ta, mỗi một giây phút của chúng ta phải sống ở trong Ngài. Tại nơi chúng ta làm việc, tại nơi riêng tư của chúng ta, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta phải sống ở trong Chúa. Cá nhân tôi cũng vậy. Có nhiều người nói với tôi rằng là phải cầu nguyện với Chúa một cách có cái thời gian liên tục ở trong giữ cái mức độ trung tín trong sự cầu nguyện, là phải cầu nguyện buổi sáng buổi tối, làm mọi việc phải cầu nguyện. Tôi nói phải, đúng lắm, chúng ta làm mọi việc phải bắt đầu với sự cầu nguyện. Nhưng mà với nhu cầu của tôi cần cầu nguyện, cần kết nối với Chúa một cách liên tục ở trong ngày. Tôi cầu nguyện với Chúa một cách liên tục không thôi. Vì bất cứ một cái giây phút nào đó, chúng ta thấy được rằng chúng ta cần phải kết nối với Chúa, thì chúng ta kết nối với Chúa. Và đó là đời sống cơ đốc mà chính Phaolô đã kinh nghiệm. Ông nói gì? Phải cầu nguyện không thôi, cầu nguyện một cách liên tục và cầu nguyện ở trong mọi giây phút. Thì đó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống sung mãn ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Thưa Hội Thánh, điều mà sáng hôm nay tôi muốn khích lệ Hội Thánh, có thể rằng Hội Thánh của chúng ta có nhiều thế hệ khác nhau, lớn tuổi, trẻ tuổi hơn, thiếu niên hơn, nhưng mà cái nhu cầu thuộc linh của chúng ta không có thay đổi. Mọi người trong chúng ta đều cần Chúa Giêsu như nhau, vì ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta sẽ không thể làm gì được. Thưa Hội Thánh, tôi hy vọng rằng Hội Thánh Chúa ở tại đây, chúng ta sẽ thấy được một cái đời sống cơ đốc của chúng ta sẽ được kết nối trở lại với Đấng đã chết cho chúng ta. Chúng ta sẽ kết nối lại với Đấng mà Ngài đã sống lại cho chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ kết nối lại với Đấng mà Ngài đang sống trong chúng ta mỗi một ngày. Chúa hứa với chúng ta rằng ai ở trong ta và ta ở trong người đó. Ngài hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta cứ ở trong Ngài thì Ngài sẽ ở trong chúng ta. Và khi Ngài ở trong chúng ta thì đời sống của chúng ta đầy bông trái. Bông trái của sự công chính, bông trái của Đức Thánh Linh, bông trái của sự phục vụ, bông trái làm cho vương quốc của Chúa sẽ được mở mang ra ở trên đất này. Chúng ta không cần phải làm những theo cái mô típ để chúng ta có thể làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ để chúng ta được gần Chúa hơn. Dạ không. Điều mà chúng ta có thể được gần Chúa hơn, được ở với Chúa hơn, đó là chúng ta cứ sống kết nối với Chúa mỗi một ngày như điều mà Chúa Giêsu Ngài đã nói với các môn đồ. Dạ, thưa Hội Thánh, chúng ta có đang kết nối với Chúa Giêsu hay không? Chúng ta có đang sống ở trong Chúa Giêsu hay không? Đức tin của chúng ta đang có thực sự đặt để nền tảng ở trong Chúa Giêsu hay không? Nếu ai đang ở trong Chúa Giêsu thì Ngài ở trong chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta đầy kết quả hơn nữa. Còn nếu chúng ta còn chưa ở trong Chúa Giêsu, thưa Hội Thánh, đây là cơ hội của chúng ta để chúng ta có thể nhìn lại cuộc đời của mình, và chúng ta có thể nhìn lại giữa chúng ta với Ngài, để chúng ta tìm xem rằng chúng ta với Chúa có cái sự liên hệ nào đó không. Nếu chúng ta chưa có, hãy làm mọi cách để chúng ta có được sự kết nối trở lại. Chúng ta phải có làm mọi cách để chúng ta được sống ở trong Ngài. Và Chúa Giêsu Ngài hứa rằng ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ được mở. Ngài luôn sẵn sàng ở đó với chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Và Ngài hứa cho chúng ta rằng khi Ngài đã đến với chúng ta và sống trong chúng ta thì đời sống của chúng ta sẽ đầy bông trái. Tôi nghĩ rằng cái phước hạnh lớn của Hội Thánh Chúa không phải là chúng ta được sống ở trên đất nước Mỹ này. Cái phước hạnh lớn nhất của Hội Thánh Chúa đó là chúng ta được sống ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được trở lại với Ngài. Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang là công dân của vương quốc thiên đàng. Chúng ta là gia đình của Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở lại với Ngài. Tôi hy vọng rằng ai đó trong chúng ta đang đánh mất sự kết nối. Chúng ta chưa có sự kết nối, chúng ta chưa thực sự sống ở trong Chúa, thì hãy trở lại với Ngài để chúng ta thấy được một đời sống sung mãn. Còn nếu không, cái búa đã để gần gốc cây. Bất cứ đời sống nào mà không cho thấy được người đó thuộc về Chúa, thì chúng ta hãy nhìn xem sự cảnh báo mà Chúa Giêsu Ngài đã cảnh báo cho những người dân Israel, và Ngài cũng sẽ cảnh báo ai đó đang ngồi trong hội thánh của chúng ta sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa Ngài sẽ dùng lời của Chúa khích lệ hội thánh và làm cho chúng ta được lớn lên đầy bông trái ở trong Ngài. Amen.